thanh tịnh rồi thì đến màn thanh tịnh luật nghi đó, cái đời sống thanh tịnh. Muốn thanh tịnh ba la mật thì chúng ta phải dừng lại ở nơi cái nuôi dưỡng sinh mệnh chúng ta trong sự điều độ. Ăn không để no, ăn không để đói, ăn đủ, đủ để có sinh chất nuôi cơ thể chúng ta tu tập hành đạo trong 24 tiếng đồng hồ. Cho nên ăn ít Phật cũng chê, mà ăn no đủ quá Phật cũng chê. Ăn ít nó rơi vào cái cực đoan gọi là khổ hạnh ép sát. Ăn no đủ quá nó đưa tới cái cực đoan hưởng thụ các dục. Và các dục sinh ra từ nơi cái no đủ. Và cái thèm khác nó sinh ra, bần tiền nó sinh ra từ nơi cái thiếu thốn. Cho nên ăn, mặc, ở, ngủ nghỉ, tất cả những cái đó không để quá dư thừa, mà cũng không để quá thiếu thốn. Cho nên một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni tu tập biết nuôi dưỡng sinh mạng của mình ở trong đạo, trong cái nếp sống trong đạo. Nếp sống như vậy là nếp sống văn minh của người tu. Văn minh của người tu là nếp sống trong đạo, vì nếp sống đó đưa mình đi tới đời sống cao thượng, đời sống của bậc thánh. Các thánh quả giải thoát Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán từ nơi màn thanh tịnh mà sinh ra. Cho nên người tu dễ thương hay không dễ thương là ở nơi biệt giải thoát thanh tịnh luật nghi này, căn thanh tịnh luật nghi này, mạng thanh tịnh luật nghi này. Và dễ thương hơn nữa, dễ thương mọi lúc mọi nơi là nhờ có cái niệm thanh tịnh luật nghi này. Làm gì cũng nhớ rằng mình là người xuất gia, rồi làm cái gì cũng biết rằng mình là tỳ kheo, mình là tỳ kheo ni. Và nhất định tỳ kheo, tỳ kheo ni thì phải khác sa di, khác sa di ni, khác thực sa mana. Khác cái gì? Khác về phong thái ăn uống nằm ngồi đi đứng nói năng hành xử. Mà khác đây là khác nó mang tính tích cực cao hơn, chứ không phải khác đây là mang tính tiêu cực thấp kém. Cho nên niệm thanh tịnh luật nghi là luôn luôn nhớ rằng mình là người xuất gia, luôn luôn nhớ rằng mình là tỳ kheo, luôn luôn nhớ rằng mình là tỳ kheo ni. Tỳ kheo hay tỳ kheo ni thì phải luôn luôn nhớ rằng mình là người phá ác. Tỳ kheo ni là người phá ác. Tỳ kheo ni mà không phá được điều ác thì làm sao gọi là tỳ kheo ni được. Cho nên niệm thanh tịnh luật nghi có nghĩa là vì tỳ kheo ni luôn luôn nhớ rằng mình là tỳ kheo ni. Và tỳ kheo ni thì phải luôn luôn nhớ rằng mình có khả năng phá trừ điều ác. Thuộc về thân, để thân luôn luôn ở trong sự oai nghi tề chỉnh. Luôn luôn có khả năng phá trừ điều ác thuộc về ngữ, để lời nói của mình luôn luôn chân thật đúng đắn. và có khả năng phá trừ tất cả những cái điều ác, những cái niềm ác khởi lên nơi tâm, để cho tâm luôn luôn ở trong sự an tịnh, ở trong sự thanh tịnh. Và tỳ kheo luôn luôn nhớ rằng, tỳ kheo ni luôn luôn nhớ rằng mình là người bố ma. Bố ma có nghĩa là làm cho ma quân sợ hãi, làm cho ma quân sợ hãi cũng có nghĩa là mình mang cái mặt nạ vào mà đi dọa ma, hay dùng bùa phép mà dọa ma. Mà mình là một tỳ kheo ni thanh tịnh đối với giới, biệt giải thoát luật nghi, thanh tịnh đối với căn luật nghi, thanh tịnh với màn luật nghi. Vì có sự thanh tịnh như vậy cho nên ma nó thấy mình nó tránh xa ra. Mình càng đi tới với ma thì ma nó càng tránh ra. Quý thầy, quý cô có thấy là mình ở trong chùa, khi mình còn điều còn chú hay còn thầy trẻ trẻ, 3-4 thầy, 5-7 thầy, 3-4 chị, 5-7 chị ngồi nói chuyện với nhau, cười hề hà, nhưng mà thấy một bậc giáo thọ, một vị hòa thượng đi tới, thấy một ni trường, một sư bà đi tới, tự nhiên mình bỏ đi mỗi người một đường cả, phải không? Nó to lên, có không? Đó. Tại sao? Tại sao? Bởi vì vị hòa thượng, vị giáo thọ, ni trường, sư bà, giới đức thanh tịnh, quý vị đó đi tới, tự nhiên mình bỏ đi chỗ khác, mình sợ hãi. Đó. Cho nên đó là phẩm tính của một vị tỳ kheo tu tập mà có giới đức thanh tịnh. Vị đó có mặt ở đâu là ma quân nó tránh ở đó. Cái người mà bê bối nó tránh ở đó, không dám xuất hiện. Quý thầy, quý cô học kinh Tứ Thập Nhị Chương nói rằng A-la-hán mà xuất hiện ở đâu là trời đất chấn động ở đó, phải không? Đó. Có nghĩa là vì giới đức có mặt ở đâu thì ở nơi đó cái đám ma quân nó bỏ chạy hết. Mà vì đó không cần rượt, không cần đuổi, không cần nói một lời gì hết, chỉ đi tới vậy thôi mà cái đám đó bỏ chạy hết. Cái nghĩa bố ma của tỳ kheo, tỳ kheo ni phải được hiểu theo cái nghĩa này. Nhớ chưa quý thầy, quý cô? Nhớ không? Chứ không phải mình đi tới mà cầm súng, cầm đạn, cầm gậy, cầm gộc đâu. Những cái đó dọa người ta không sợ đâu. Ma nó chỉ sợ bậc giới đức thôi. Mà giới đức do đâu mà có? Do trì giới thanh tịnh mà có. Và cái vị tỳ kheo, tỳ kheo ni luôn luôn nhớ rằng mình là khất sĩ. Nhớ rằng mình khất sĩ, cho nên mình phải có hai việc phải làm trong ngày. Việc thứ nhất là phải khất cầu giáo pháp để học hỏi, lắng nghe và hành trì đến cái chỗ hoàn hảo. Và thứ hai là phải có trách nhiệm với tín đồ, với cư sĩ, với chúng sinh. Cho nên phải đi khất thực là đi tới từng cái nhà để tạo phước điền cho những người nghèo, phước đức gieo trồng và chăm sóc phước đức cho người nghèo, chăm sóc phước đức cho chúng sinh, chăm sóc phước đức cho hàng cư sĩ tại gia. Đó. Cho nên trong cái ý nghĩa khất sĩ, nó có hai cái chất liệu rõ ràng trong đó là trí tuệ và từ bi trong đó. Đó. Chứ không phải khất sĩ là đi lang thang xin ăn đâu. Đi lang thang xin ăn làm gì được gọi là sĩ mà khất. Cho nên chữ khất sĩ, trong cái nội dung của khất sĩ nó có hai chất liệu trí tuệ và từ bi ở trong. Cho nên vì tỳ kheo ni có bộ phận phải giáo hóa quần chúng. Qua cái pháp hành khất thực của mình mỗi ngày và đời sống của mình gắn bó với quần chúng, gắn bó với chúng sinh. Phật là đi tới với chúng sinh, Bồ Tát là đi tới với chúng sinh, Thánh Hiền là đi tới với chúng sinh, Minh Triết là đi tới với chúng sinh, đi tới bằng cái tâm từ bi. Chúng sinh biết Minh Triết đâu mà tìm, chúng sinh biết Thánh Hiền đâu mà tìm, chúng sinh biết A-la-hán đâu mà tìm, chúng sinh biết Bồ Tát đâu mà tìm, chúng sinh biết Phật đâu mà tìm. Cho nên Phật đi tới chúng sinh, đi tới với chúng sinh, Bồ Tát đi tới với chúng sinh, A-la-hán đi tới với chúng sinh, Thánh Hiền đi tới với chúng sinh, Bậc Minh Triết đi tới với chúng sinh. Và đi tới với chúng sinh, sống với chúng sinh, thương chúng sinh, chăm sóc phước đức cho chúng sinh, mà không dính mắc bất cứ một cái gì của chúng sinh. Đó gọi là trì giới ba la mật. Đi tới chúng sinh mà dành áo quần chúng sinh mà mặc thì thôi, chúng sinh đâu cần mình nữa đâu. Đi tới với chúng sinh mà dành nhà của chúng sinh mà ở thì chúng sinh đâu cần mình nữa đâu. Tới với chúng sinh mà dành ghế của chúng sinh mà ngồi thì chúng sinh đâu cần sự có mặt của mình đâu. Nhưng mà Phật, Bồ Tát, A-la-hán, Thánh Hiền, Minh Triết tới với chúng sinh thì dạy cho chúng sinh ăn như thế nào để có sự an toàn, mặc như thế nào để có sự an toàn, ở như thế nào để có sự an toàn, ngồi như thế nào để có sự an toàn, đi như thế nào để có sự an toàn, thức như thế nào để có sự an toàn, ngủ như thế nào để có sự an toàn. Đó là lý do vì sao mà Phật đi tới với chúng sinh, Bồ Tát đi tới với chúng sinh, Thánh Hiền đi tới với chúng sinh, các bậc A-la-hán, các vị Minh Triết đi tới với chúng sinh. Đi tới với chúng sinh bằng cái đạo đức cao khiết như thế, mà chúng sinh thì không biết cái vị đi tới đó là ai. Giúp chúng sinh mà không có một nhu cầu, không có một điều kiện nào với chúng sinh hết. Giúp chúng sinh như là không khí giúp con người, giúp chúng sinh. Như ánh nắng giúp con người, giúp chúng sinh. Như những hạt nước mưa giúp con người, giúp chúng sinh, giúp cỏ cây hoa lá. Giúp như vậy là giúp bằng vô ngã, vị tha hoàn toàn. Đó. Cho nên trì giới như vậy gọi là trì giới ba la mật. Tổ thứ hai là nhiếp thiện pháp giới. Nhiếp luật ngữ giới là đình chỉ hết thảy điều ác, và nhiếp thiện pháp giới là thực hành hết thảy điều thiện. Ngay cả một điều thiện rất nhỏ, cái vị trì giới thanh tịnh không bỏ qua. Một ý niệm thiện rất nhỏ, vị trì giới thanh tịnh vẫn tìm cách nuôi dưỡng và phát triển. Cái niềm thiện nhỏ nhỏ đó trở thành ra rộng lớn ra. không có cái thiền lớn lao nào mà không đi từ nơi những cái thiền nho nhỏ. Quý thầy, quý cô thấy một cái tờ giấy loại nó rớt trong sân chùa, trên hành lang của chùa. Mình cúi xuống lượm bỏ vào trong bọc của mình, và có dịp là tới nơi cái thùng rác bỏ vào. Nếu làm được như vậy, mà làm bằng tất cả niềm tin và trái tim của mình, không phải đóng phim, mà cứ sống như vậy, các thầy các cô sẽ đủ khả năng để làm tất cả việc lớn. Việc cúi xuống lừa một tờ giấy loại để cho sạch sân chùa, sạch hành lang của chùa chưa làm được, mà nói gì cao siêu. Nhưng mà chúng ta thấy một cái tờ giấy loại, một cái giấy kẹo ăn của người vô ý thả ra ở trong sân chùa, ở nơi hành lang của chùa, ta cúi xuống, ta lườm với cái tâm hoan hỷ, tâm không có than phiền, không có trách móc, lườm một, bỏ vào trong bọc một cách tự nhiên, và tới nơi cái thùng rác mình thả những cái giấy loại đó vào, làm một cách tự nhiên. Làm như thế mỗi ngày, cái phước báo vô lậu của chúng ta nó thành tựu, cái ác hữu lậu của chúng ta sẽ giảm dần. Tôi nhớ có người kể cho tôi, vì đó đi phỏng vấn Mỹ, tới tòa tổng lãnh sự của Mỹ tại Sài Gòn để phỏng vấn đi Hoa Kỳ. Mọi người đứng vào hàng phỏng vấn, chờ đợi phỏng vấn thì có đôi người khát nước lấy kẹo ra ăn. Bốc cái kẹo xong là thả cái tờ giấy, thả cái giấy kẹo xuống dưới đất. Người đứng sau cúi xuống, lượm cái giấy kẹo đó vào trong bọc. Nhưng đến khi đến cái phiên của cái người mà thả cái giấy kẹo xuống dưới đất, người trách nhiệm phỏng vấn của Mỹ, họ đánh rớt cái người kia liền. Trong lúc đó cái người lượm cái giấy kẹo của người kia xả xuống, bỏ vào trong bọc. Tới đưa cái bát bo vào cho cái người có trách nhiệm phỏng vấn. Họ lấy bát bo vào, họ không hỏi bất cứ câu nào cả hết. Họ nói đổ rồi. Họ nói đổ rồi. Về đi. Một tuần sau, 10 ngày sau có visa đi Mỹ. Cho nên những con người mà họ có cái nếp sống văn minh, họ không đợi chúng ta nói nhiều đâu. Họ nhìn chúng ta, họ nhìn từng cái cử chỉ của chúng ta. Dù là một cử chỉ rất nhỏ, cúi xuống lượm một tờ giấy kẹo của người khác, thả ra, bỏ vào trong bọc thôi, mà đổ phỏng vấn có visa đi Mỹ. Cho nên muốn làm lợi ích cái lớn, chúng ta phải thực tập từ nơi những cái lợi ích nho nhỏ. Nhiều cái nho nhỏ lợi ích trở thành một cái lợi ích lớn. Cho nên Đức Thế Tôn chúng ta luôn luôn dạy dỗ học trò là các thầy các cô phải cẩn thận từng cái lỗi nhỏ, đừng để cho nó phát sinh. và phải biết nuôi lớn từng cái niềm lành nho nhỏ, từng cái oai nghi tế nhị nho nhỏ. Một tỳ kheo mình có bao nhiêu oai nghi, có bao nhiêu tế hạnh, các thầy nhớ không? Tỳ kheo trong đời sống của mình ít ra mình có 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh. Và các tỳ kheo ni là hơn 3.000 oai nghi, hơn 8 muôn tế hạnh. Một tỳ kheo mà giữ giới thanh tịnh thì có 250 giới. Trong 250 giới đó, trong mỗi giới đều phòng hộ cho mình đi đứng nằm ngồi. Cho nên mỗi oai nghi như vậy nó có ở trong mỗi giới, và 4 oai nghi như vậy đều có ở trong mỗi giới, do giới phòng hộ. 250 giới là thành ra 4 oai nghi đi đứng nằm ngồi, là chúng ta có đến 1.000 oai nghi. Và 1.000 oai nghi đó liên hệ đến 3 đời. 3 đời đây là niệm trước, đương niệm và niệm sau. Tức là mỗi niệm của chúng ta có niệm trước, đương niệm và niệm sau. Như vậy là chúng ta có đến 3.000 oai nghi. Trong mỗi cái động tác đi đứng nằm ngồi của chúng ta, của một tỳ kheo. Và chúng ta có đến hơn 4.000 oai nghi của một tỳ kheo ni, và hơn 84.000 tế hạnh của một tỳ kheo ni. Đó. Thì tất cả những cái đó nó phải đi từ nơi niềm thanh tịnh này đây. Không có niềm thanh tịnh luật nghi này, chúng ta đâu có oai nghi. Và không có oai nghi thì làm gì mà phá ác? Phá ác là phá ngay từ nơi cái niềm xấu ác ở nơi tâm chúng ta nó khởi lên. Không để cái niềm xấu ác khởi lên ở trong tâm chúng ta, dù đó là cái niềm nói đùa, nói chơi, nói hí luận, nói để mà cười. Có đôi người nói ô nghiêm khắc quá, đôi khi cho giải trí một chút chứ. Giải trí gì? Trí bừng rộn gì mà giải? Giải trí thì ngồi thiền, giải trí thì tụng kinh, giải trí thì lại Phật, giải trí thì đi quét chùa, giải trí thì đi gặm hoa cúng Phật. Giải trí gì ngồi nói chuyện vô tích sự mà gọi là giải trí? Giải trí khi đầu nói chơi với nhau, sau nói thiệt. Khi đầu thì nói đùa, sau sang tay áo loay nhau, giải trí gì ấy. Cho nên niềm niềm phải luôn luôn ở trong sự thanh tịnh, mà đó là cái phấn đấu tu hành của chúng ta. Và lý do tại sao mà Bồ Tát Phổ Hiền nói con lễ Phật rồi mà niềm niềm tương tục không gián đoạn. Con tán dương Đức Phật, con tán dương Như Lai, niềm niềm tương tục không gián đoạn. Con cung dường chư Phật, tương tục niềm niềm không gián đoạn. Con sám hối nghiệp chướng, niềm niềm tương tục không gián đoạn. Con tùy hỷ công đức đối với chư Phật, niềm niềm tương tục không gián đoạn. Chính cái niềm niềm tương tục không gián đoạn đó, nó mới tạo ra cái chủng từ từ hữu lậu thiền trở thành vô lậu thiền. Và khi mà chủng từ đã trở thành vô lậu thiền rồi thì cái thiền đó là cái thiền thực sự của chính mình. Cho nên mình không giữ giới mà không bao giờ phạm giới, bởi vì cái thiền đã trở thành chính mình và mình chính là thiền. Cái giác đó chính là mình và mình chính là giác, chứ không phải giác là đối tượng mà chúng ta cần phải thực tập hướng tới nữa. Không phải thiền là đối tượng để chúng ta cần thực tập hướng tới nữa. Cho nên quý thầy quý cô học kinh Tứ Thập Nhị Chương, trong đó có nói rằng là cúng dường cho vị vô tu vô chứng không? Là phước đức rất lớn phải không? Vô tu vô chứng chính là các bậc thánh giả A-la-hán, hoàn vô học hoàn toàn đó. Bởi vì tất cả các cái chủng từ hữu lậu ở nơi các ngài đã được trì liệu và chuyển hóa trở thành chủng từ vô lậu giải thoát rồi. Các ngài không phải như các bậc thánh hữu học đó. Cho nên những cái niềm mà không lành, những cái niềm mà không dễ thương, những cái niềm trói buộc không bao giờ nó xảy ra đối với bậc thánh giả A-la-hán, đối với các đức Như Lai, đối với các cái bậc mà Bồ Tát Bát Địa trở lên đó. Đó, cho nên nhiếp thiện pháp giới này làm thế nào chúng ta ôm ấp được, nuôi dưỡng được những cái niềm thiền ở trong tâm thức chúng ta, nó đã khởi lên thì ôm ấp nó và phát triển nó. Nó chưa khởi lên thì tìm đủ mọi cách cho nó khởi lên đó. Cái đó là cái thông minh của người tu. Thông minh của người tu là cái niềm thiền chưa khởi lên ở trong tâm chúng ta, tìm đủ mọi cách cho nó khởi lên. Và niềm thiền đã khởi lên thì tìm đủ mọi cách để cho nó tăng trưởng, lớn mạnh, phát triển trong mọi không gian, phát triển trong mọi thời gian, phát triển trong mọi cái phong thái, động tác của chúng ta. Đó. Và thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới. Nhiêu ích hữu tình giới là giới thiết lập trên nền tảng của Bồ Đề Tâm và lấy Đại Bi làm thể. Và nhiêu ích hữu tình giới là làm thế nào để lấy cái nỗi khổ đau nơi mình ra khỏi đời sống của mình, và lấy cái nỗi khổ đau nơi chúng sinh ra khỏi đời sống của chính họ qua các cái phương tiện ba la mật mà Bồ Tát cần phải học hỏi và thực hành. Muốn lấy cái khổ đau của chúng sinh ra khỏi nơi tâm thức chúng sinh, ra khỏi trong đời sống chúng sinh, Bồ Tát phải có trí, phải có tuệ và phải có phương tiện thiện xảo. Mà động cơ thúc đẩy chính là tâm đại bi. Và cái cao nhất của tâm đại bi là vô duyên từ, tức là từ bi mà không có điều kiện gì đối với cái đối tượng mình giúp họ. Vô duyên từ là thực hiện hành nguyện từ bi đối với tất cả chúng sinh mà không đòi hỏi bất cứ một điều kiện gì đối với chúng sinh. Do đó mà Bồ Tát có mặt thì làm cho chúng sinh an ổn, làm cho chúng sinh không còn sự sợ hãi. Có đôi người mình giúp đỡ người ta nhưng mà người ta sợ hãi, không biết sau sự giúp đỡ này rồi thì người ta có đòi hỏi điều kiện gì ở nơi mình không. Đối Bồ Tát giúp đỡ không có điều kiện gì hết. Bồ Tát thấy cần giúp đỡ thì giúp đỡ. Giúp đỡ xong rồi Bồ Tát đi, không lưu lại bất cứ một cái dấu tích, một cái địa chỉ nào hết. Cho nên Bồ Tát đến không có số điện thoại, đi không có số điện thoại, nghe không quý thầy quý cô? Đấy. Chứ còn giúp người ta xong rồi nói số điện thoại của anh, số mấy cho biết, người ta sợ lắm. Đôi người là mình hỏi số điện thoại người ta sợ lắm. Hỏi địa chỉ nhà người ta cũng sợ luôn á. Cho nên mình giúp người ta mà đừng hỏi số điện thoại nghe chưa. Mà có đôi người dễ thương lắm. Con có số điện thoại, xin ngài ghi nhận có chi ngài liên lạc con. Cái vị Bồ Tát đó mỉm cười thôi, nói, thôi được rồi, cảm ơn. Mình có duyên gặp nhau lo gì. Gặp nhau nên cái duyên á, nó hay hơn là gặp nhau nên cái số điện thoại. Thế có duyên thì gặp nhau, còn có ghi số điện thoại mà vô duyên thì cũng gặp nhau, thì vẫn không gặp nhau thôi. Đó. À, cho nên cái hay nhất của Như Ích Thượng Tịnh Giới là làm lợi ích chúng sinh mà không có điều kiện gì đối với chúng sinh hết. Và như vậy thì mới có điều kiện để trang nghiêm tịnh độ và thiết lập tịnh độ cho chúng sinh. Và cái điều này không phải là điều ảo, điều này là điều có thật. Bây giờ thế giới có những tổ chức gọi là làm điều thiện không có biên giới. Có những vị họ ở trong cái đoàn thiền nguyện không có biên giới. Họ tốt đến nỗi mà mình không nghĩ họ có khả năng như vậy. Nhưng mà thật sự họ có khả năng tốt đến như vậy. Làm việc vì tình thương hoàn toàn, không có một cái dụng ý gì hết. Quý vị cứ tưởng tượng đi, có con mèo bị què ở nơi chùa Linh Mụ. Chuyện cách đây 20 mấy năm, có một chị người Tây lên thấy con mèo ở trong chùa què. Cô ta xin, cô ta xin quý thầy ở chùa cho cô ta đem chú mèo này về chăm sóc. Mấy thầy thì thấy cô ta tha thiết quá thì có đồng ý. Thì cô đem mèo về cô chăm sóc. Chăm sóc con mèo nó lành hẳn, chân cẳng luôn. Và một thời gian sau là cô ta đem con mèo đó về lại chùa Linh Mụ và trao lại cho quý thầy. Cho nên có những vị Bồ Tát giờ này không thể nghĩ bàn, quý thầy, quý cô ơi, không kể là Tây hay Tàu, Việt hay là Âu Á gì hết. Đó. Họ sống đối với cuộc đời bằng trái tim, bằng tâm lòng. Mà không có mưu cầu cái gì hết. Mà sống về tình thương thực sự. Đó. Cho nên những gì mà Đức Phật dạy ra, người này không thực hiện được thì người khác thực hiện được. Chứ không phải là lời Đức Phật dạy là không thể thực hiện đâu. Đó. Nhưng mình đôi khi không đủ khả năng thực hiện điều này thì mình cứ tìm một điều mà có thể thực hiện được trong đời sống của mình thì mình cố gắng lên thực hiện cái điều đó bằng tất cả cái trái tim của mình, bằng tất cả cái niềm tin của mình, bằng tất cả cái lòng yêu quý của mình, tôn kính của mình. Đó. Cho nên tôi nghĩ giữa này Bồ Tát nhiều lắm và thánh hiền cũng nhiều lắm. Không ít đâu. Vấn đề còn lại làm thế nào để chúng ta gặp được các bậc đó. Đó là vấn đề của chúng ta. Nhiều vì tỳ kheo ni thanh tịnh lắm. Chứ không phải rằng là mình thấy một vài vị Giữa này không có đàng hoàng rồi mình thất vọng, mình kết luận một cách nông nổi theo cái càng cợt của chính mình đâu. Nhiều vị tỳ kheo rất thanh tịnh, trong nước cũng vậy, ngoài nước cũng vậy. Và nhiều vị tỳ kheo ni rất thanh tịnh, ở trong nước cũng vậy, ngoài nước cũng vậy. Và chính bản thân chúng tôi cũng đã từng được tiếp xúc. Thành có vị giáo sư ở nước ngoài, họ thấy tình trạng một vài thầy, một vài sư cô đi hơi quá đà so với lời Phật dạy. Họ gọi điện thoại và viết thư về cho tôi. Họ than phiền, tôi viết thư trả lời lại: quý anh yên tâm, mình cố gắng tu học, giữa này Bồ Tát tổng địa giáo xuất nhiều lắm. Chỉ sợ mình không có đủ duyên để gặp những vị ấy thôi, chứ những vị ấy nhiều lắm. Ngay cả những em nhỏ không em, mà nó đã biết ăn chay rồi mà. Mẹ sinh ra không biết ăn mặn mà. Nhỏ thôi mà mẹ sinh ra mới 1-2 tuổi đã biết chấp tay rồi mà. Cho nên mình nghĩ rằng các ngài của mình, các bậc cao đức của mình, các ngài xả bỏ thân rồi, nhưng mà hành nguyện của các ngài vẫn có. Cho nên các ngài vẫn tiếp tục nhận lấy cái thân này, vẫn có mặt đó cho tất cả chúng ta. Cho nên điều hay nhất là chúng ta cố gắng tu học và đừng khinh bất cứ ai, thì chúng ta tránh được nhiều lầm lỗi trong đời sống của chúng ta. Đó. Hết giờ rồi, thưa quý thầy, quý cô, nghỉ ngày mai tiếp. Đó là chiều này mình học được cái trì giới ba la mật, là một trong những cái viên mạng trùng trùng ba la mật môn của Đại Nguyện thứ năm Bồ Tát Phổ Hiền. Mai chúng ta học tiếp. Quý thầy, quý cô có gì thắc mắc không? Có gì thắc mắc thì cứ như thế mà thực tập nghe không? Cứ như thế mà hành trì. Chắc chắn là ngày mai sẽ đẹp hơn ngày hôm nay. Cứ như thế mà mỗi ngày chúng ta bước tới với ánh sáng toàn hảo của chư Phật, với cái tâm hành cao đẹp của chư Phật. Không có lý do gì mà chúng ta bị rơi chìm lại trong bóng đêm của sinh tử. Xin mời đại chúng đứng dậy hồi hướng.